Lãnh đạo bằng tình yêu của Alexander Strauss. Chương 1. 5 trừ 1 bằng 0. Phần 2. Nếu không có tình yêu, đức tin liều mình cũng trở nên vô nghĩa. Ân tứ thuộc linh thứ 3 mà Phaolô trình bày là đức tin. Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 9. Ông hình dung chính mình sở hữu ân tứ đức tin ở mức độ đầy trọn nhất, đến nỗi dời núi được. Giống như Abraham, ông tin Đức Chúa Trời sẽ thực hiện những việc không thể và tích cực trong cậy Ngài thực hiện những việc phi thường. Ông sẽ là người cầu nguyện, là người chịu liều mình về khía cạnh thuộc linh, một George Mueller thật sự, được tất cả mọi người vô cùng ngưỡng mộ và tìm kiếm. Ông sẽ trở thành một David can đảm ra trận tiêu diệt gã khổng lồ người Philippines tên là Goliath. Samuel nhất chương 17 câu 32. Nhưng ngay cả khi có được ân tứ thuộc linh đầy sức mạnh ấy, nếu không có tình yêu thương, thì ân tứ ấy cũng trở thành một phương tiện để làm vinh hiển chính mình thay vì phục vụ người khác. Một số người chuyên làm phép lạ trên truyền hình có thể tự nhận mình làm được những việc không thể bởi đức tin. Nhưng họ nói nhiều về tiền bạc, sự thành công và chính mình hơn là về những người mà lẽ ra họ phải giúp, giống như những người Pharisee tự khoe khoang. Họ muốn để cho thiên hạ đều thấy, mà thì ở chương 6 câu 5, họ thích được mọi người khen ngợi và muốn được tôn trọng như những người khổng lồ về mặt thuộc linh, những người đã làm được những việc lớn cho Đức Chúa Trời. Họ sử dụng ân tứ tuyệt vời của mình để quảng bá chính mình thay vì thân thể của Đấng Christ. Tôi nhớ lại một diễn giả trên sóng phát thanh vẫn thường nói về những điều tuyệt diệu Đức Chúa Trời đang làm thông qua kênh phát thanh của ông và cách Đức Chúa Trời chu cấp nguồn quỹ một cách kỳ diệu mà ông không cần phải xin tiền gì cả, một cách ăn xin tế nhị theo lời của ông. Nhưng những người biết về diễn giả này cách cá nhân và làm việc với ông thì lại thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. Họ thấy một người bị ám ảnh bởi tiền bạc và bởi việc xây dựng hình ảnh long lanh trước mặt thiên hạ. Họ thấy ân tứ đức tin của ông được sử dụng để đảm bảo cho ông sự an toàn về mặt tài chính. Họ thấy một người chẳng quan tâm gì đến người khác, mà chỉ lo rất nhiều cho chính mình mà thôi. Chẳng trách Phaolô công bố một cách mạnh mẽ rằng ân tứ đầy sức mạnh như thế, nếu không có tình yêu, thì cũng chẳng ra gì. Đó thật là ý mà Phaolô muốn nói. Nếu không có tình yêu, ông biết rằng ông sẽ không sản sinh ra trái thuộc linh, chứ nói gì đến trở thành nhà phát điện thuộc linh. Nếu không có tình yêu, thì người lãnh đạo cơ đốc đang đi nhầm đường trong đời sống cơ đốc. Nhưng khi đức tin đi kèm với tình yêu, thì thân thể Đấng Christ được gây dựng và tấn tới trên con đường đúng đắn, con đường tốt lành hơn của tình yêu thương. Nếu không có tình yêu thương, trao đi hết tiền bạc của mình cho người nghèo khó cũng chẳng ích gì. Tiếp theo, Phaolô xem xét việc đem tất cả gia tài trần gian của mình, nhà cửa, tài sản, đồ đạc, tiền tiết kiệm và tất cả những thứ ông trân quý nhất để cho người nghèo. Ông phân phát tất cả, và chính ông lại phải khốn khổ vì nghèo khó. Chắc chắn đây là hành động cao thượng, hành động vị tha. Sự trao ban như thế, theo định nghĩa, chẳng phải là tình yêu sao? Không hẳn. Phaolô nói rõ rằng, hành động phi thường, hy sinh nhất, vẫn có thể được thực hiện mà không có tình yêu. Sự hy sinh vẫn có thể được làm bởi ích lợi cá nhân, như được minh họa qua Anania và Sapphira trong sách công vụ các sứ đồ. Hai vợ chồng này đã bán gia tài và dâng tiền cho các sứ đồ để phân phát cho người nghèo. Công vụ chương 5, câu 1 đến câu 11. Tuy nhiên, họ ban cho mà không có tình yêu thương. Họ không thật sự quan tâm đến nhu cầu của người nghèo, mà họ quan tâm đến chính mình. Họ không yêu Chúa hay yêu người lân cận. Như những người Pharisee hay thổi kèn gõ trống là những người bị Chúa Giê-xu lên án trong bài giảng trên núi, Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Anania và Sapphira ban cho để danh tiếng cá nhân của họ trong mắt hội thánh được tăng lên. Họ ban cho để nhận lấy lời khen ngợi từ con người. Tình yêu của họ là tình yêu giả hình, Roma chương 12 câu 9. Họ ban cho người nghèo, nhưng không bởi năng quyền chân thật của tình yêu thúc đẩy từ bên trong. Cho nên sự ban cho của họ chẳng ích lợi gì cho họ cả. Mặc dù họ phân phát tiền của cho người nghèo, nhưng họ lại phá sản về mặt thuộc linh, và Đức Chúa Trời từ chối món quà từ họ. Vì thế, Phaolô nói rằng, nếu ông phân phát hết những gì ông có cho người nghèo, nhưng không xuất phát từ tình yêu, thì nó vô ích, không hiệu quả, vô dụng, và không có giá trị đời đời nào cả. Ngay cả sau khi ông hy sinh như thế, thì ông cũng vẫn là người phá sản về mặt thuộc linh. Ông không khiêm nhường phục vụ người khác, mà đang phục vụ chính mình. Ngược lại, khi một người được thúc đẩy bởi tình yêu nhằm đáp ứng nhu cầu của người nghèo khó, thì việc ban cho tất cả những gì người đó có sẽ đem lại ích lợi cho mọi người. Đó là tình yêu thúc đẩy Chúa Giêsu Christ từ bỏ những sự giàu sang của thiên đàng và trở nên nghèo hèn vì chúng ta. Vì lý do đó, Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Philip chương 2 câu 9. Chúa Giêsu đã ban cho theo cách tốt lành hơn. Nếu không có tình yêu thương, thì hy sinh mạng sống cũng chỉ là vô ích. Cuối cùng, Phao-lô hình dung chính mình như vị anh hùng đức tin tuyệt đối. Bằng một hành động hy sinh tột bậc, người ấy phó thân thể mình cho ngọn lửa đau đớn của sự tuận đạo vì Đấng Christ. Sự hy sinh như thế ắt phải truyền cảm hứng cho những tín hữu khác về lòng trung thành, sự tận hiến nhiều hơn và lòng quả cảm. Nó sẽ đem đến một lời chứng mạnh mẽ về phúc âm cho những người chưa tin. Nhưng Phao-lô cảnh báo chúng ta rằng ngay cả sự chịu khổ và tuận đạo vì Đấng Christ cũng có thể được thực hiện vì những lý do sai trật. Một số người cảm thấy hãnh diện khi được chịu khổ vì đức tin. Những người khác lại cảm thấy chết mà được người khác nhớ đến như một anh hùng đức tin là cái chết xứng đáng. Những năm đầu của lịch sử Cơ Đốc giáo, làm người tuận đạo đôi khi trở thành một phương tiện để có được tiếng vang. Một nhà sử học đã nhận xét, rồi các Cơ Đốc nhân sớm nhận ra rằng danh tiếng và sự tôn trọng vượt bậc đi kèm với sự tuận đạo. Một số người tuận đạo như Ignatius, trước khi tuận đạo đã được tắm trong những lời tung hô như thế. Điều đó không có nghĩa là Ignatius tuận đạo để cá nhân ông nhận được lời khen, nhưng ông minh họa rằng, với một số người, việc được ghi chép trong lịch sử hội thánh là người tuận đạo vì Đấng Christ có thể trở thành một sự cám dỗ. Người ta nói về Polycarp, người đã bị thiêu sống, rằng xương của ông giá trị hơn những viên đá quý và tinh rộng hơn vàng đã tinh luyện, và mộ phần của ông trở thành một nơi linh thiêng cho người ta tụ họp. Nhận ra khả năng tiềm ẩn cho một sự ca tụng như thế, Phao-lô thấy cần phải nói rằng việc hy sinh mạng sống của mình mà không có tình yêu thương thì cũng là sự hy sinh vô giá trị, một sự khoe khoang lòng mộ đạo trống rỗng, một sự phô trương rỗng tuếch. Tuy nhiên, khi sự hy sinh ấy phát xuất từ động cơ là sự ích lợi cho người khác và sự vinh hiển của Đấng Christ, thì sự tuận đạo trở thành một sự hy sinh tột bậc của tình yêu. Jonathan Edwards, trong quyển Sự Từ Thiện và Kết Quả của Nó, Charity and Its Fruits, đã tóm tắt cách nhìn của Đức Chúa Trời về tình yêu và sự hy sinh như sau. Đức Chúa Trời vui thích trong những điều nhỏ nhặt khi chúng xuất phát từ lòng yêu mến Ngài chân thành. Trong mắt Đức Chúa Trời, một ly nước lạnh trao cho một môn đồ bởi tình yêu thương chân thành có giá trị hơn tất cả những món đồ mà một người ban phát cho người nghèo. Đúng thế, hơn cả của báu của một vương quốc được cho đi, hay một mạng sống được phó dâng trong lửa mà không có tình yêu thương. Chỉ khi sự tuận đạo là kết quả của lòng yêu kính Đức Chúa Trời và yêu thương người khác, thì nó mới là con đường tốt lành hơn. Phép tính của Chúa. Hãy dành một chút thời gian tưởng tượng những gì các tín hữu Corinto hẳn đã nghĩ khi lần đầu họ được nghe những lời Phao-lô viết, được đọc công khai trong suốt buổi nhóm của hội thánh. Chắc chắn họ không thể tin vào tai mình. Sứ điệp của Phao-lô trái ngược hoàn toàn với cách suy nghĩ và hành xử của họ. Họ thiếu sót trong tình yêu và họ thậm chí không nhận ra điều đó. Họ tự mãn về kiến thức và những ân tứ lạ thường của họ đã dối lừa họ. D.A. Carson, một nhà giải nghĩa kinh thánh và là một giáo sư tân ước tại trường Trinity Evangelical Divinity, đã mô tả cách lập luận của Phao-lô trong phân đoạn kinh thánh này bằng thuật ngữ phép tính của Chúa. Theo phép tính của Chúa, 5 trừ 1 bằng 0. Hay như George Whitting bình luận, ân tứ trừ tình yêu bằng 0. Nhà văn Jerry Bridge, khi đưa ra một minh họa sống động về phép tính của Chúa, đã yêu cầu độc giả của mình làm điều này. Hãy viết xuống, bằng trí tưởng tượng của bạn, hoặc trên một tờ giấy, một hàng những số 0. Tiếp tục thêm các số 0 vào, cho đến khi bạn đã phủ kín một dòng trên tờ giấy. Chúng cộng thêm được gì vào dãy số ấy? Chính xác là không được gì cả, nhưng hãy ghi một số dương vào phía trước các số không ấy, thì ngay lập tức chúng có giá trị. Các ân tứ, đức tin và lòng nhiệt thành của chúng ta cũng vậy, chúng chỉ là những số không tròn trĩnh trên trang giấy. Nếu không có tình yêu, chúng chẳng có giá trị gì. Nhưng khi đặt tình yêu lên trước chúng, thì chúng có giá trị, và như số 2 sẽ cho dãy số không ấy thêm nhiều giá trị hơn số 1. Càng nhiều tình yêu, thì giá trị của những ân tứ chúng ta có sẽ càng tăng lên theo lũy thừa. Không có tình yêu, những ân tứ phi thường nhất và những thành tựu cao đẹp nhất của chúng ta cuối cùng cũng vô ích đối với hội thánh và trước mặt Đức Chúa Trời. Theo cách nghĩ của Phaolô, chẳng có điều gì giá trị thuộc linh lâu bền nếu nó không xuất phát từ tình yêu thương. Cách diễn dịch hiện đại. Tưởng tượng mình là người giảng dạy và là người lãnh đạo xuất chúng nhất. Phaolô sẽ nói rằng, nếu tôi là diễn giả có khả năng truyền đạt nhất, đến nỗi hàng triệu người cảm động bởi tài ăn nói của tôi, nhưng không có tình yêu thương, thì trước mặt Chúa và trước mặt người khác, tôi sẽ chỉ như một người ba hoa trống rỗng, phiền toái. Nếu tôi là người có nhiều ân tứ xuất chúng nhất, đến nỗi mọi người đều bị thu hút đến với tôi, như một thỏi nam châm đầy sức mạnh, nhưng không có tình yêu giống như Đấng Christ, tôi cũng chỉ như pháo xịt, như kẻ khoe khoang hợm hỉnh. Nếu tôi là người lãnh đạo có khải tượng nhất mà hội thánh từng nghe đến, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi sẽ chỉ dẫn người ta đi sai đường và hư mất. Nếu tôi là tác giả của quyển sách bán chạy nhất về thần học và sự tăng trưởng hội thánh, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như một kẻ thất bại, có cái đầu rỗng tuếch. Nếu tôi hy sinh dành tất cả thì giờ trong ngày để môn đệ hóa các lãnh đạo tương lai, nhưng không làm điều đó bằng tình yêu thương, thì tôi sẽ chỉ là người hướng dẫn và là tấm gương giả mạo mà thôi. Chương 2. Yêu thương hay là chết? Phần 1. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Khải Huyền chương 2 câu 4. Kinh nghiệm về tình yêu làm thay đổi cuộc đời tôi sẽ đến khi một người tặng tôi quyển sách có tựa đề Anh em thật, Brother Indeed, một cuốn tiểu sử của Robert C. Chapman ở Barnstaple, Anh Quốc. Ngoài Kinh Thánh, không ai ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi về tình yêu và thuật lãnh đạo nhiều bằng Robert Chapman. Trong thời của ông, một số người gọi ông là vị sứ đồ của tình yêu và Charles Haddon Spurgeon gọi ông là người đàn ông thánh thiện nhất tôi từng biết. Robert Chapman bỏ nghề luật sư ở London để trở thành mục sư của một hội thánh Baptist nhỏ ở Barnstaple. Hội chúng nhỏ nhưng có lắm bất đồng này đã trải qua ba mục sư khác nhau trong vòng 18 tháng trước khi Chapman đến. Câu chuyện về cách Chapman hoàn toàn biến đổi hội thánh hay gây gỗ này bằng tình yêu, sự kiên nhẫn và công tác giảng dạy kinh thánh là một kỹ thuật truyền cảm hứng về tinh thần lãnh đạo yêu thương. Hội thánh này cuối cùng đã trở thành một hội thánh lớn mạnh và hòa hiệp nhau. Hội thánh này được biết đến trên khắp nước Anh vì tình yêu thương, tinh thần vươn ra truyền giảng và các mục vụ thương xót dành cho người nghèo khó. Cuối đời, khi được 99 tuổi, Chapman đã trở nên nổi tiếng về nhân cách yêu thương và sự thông thái của ông, đến nỗi có một lá thư từ nước ngoài gửi đến cho ông, chỉ cần đề gửi tới R.C. Chapman, Đại học Yêu Thương, Anh Quốc, mà nó vẫn được giao tới đúng nhà ông. Trước khi Chapman tới, Hội thánh Barnstaple quá tự hào về những đặc trưng về giáo lý và cách tổ chức hội thánh của mình, nhưng đó là một hội thánh đang chết vì thiếu tình yêu. Khi Robert Chapman đến, ông phả một luồng sinh khí tình yêu vào hội thánh. Không lâu sau, hội thánh ấy tỏa ra vẻ lấp lánh của tình yêu thương Đấng Christ, tình yêu thương lẫn nhau, tình yêu đối với chân lý phúc âm và tình yêu dành cho người hư mất. Nó trở thành một trường đại học về tình yêu. Trong Khải Huyền chương 2, chúng ta đọc thấy một hội thánh khác rất tự hào về sự trung thực và trung tín của mình nhưng sắp sửa chết mất vì thiếu tình yêu. Chính Chúa chúng ta đã bảo hội thánh này và người lãnh đạo của hội thánh phải ăn năn và để cho sinh khí của tình yêu tuôn chảy trở lại trong thân thể nó. Hãy đọc kỹ những lời uy nghiêm và lời cảnh báo của Chúa Giêsu Christ dành cho hội thánh tại Ê-phê-sô. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng: Này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Khải Huyền chương 2, câu 1, câu 2 và câu 4, câu 5. Tuyên dương và chê trách. Chúa của chúng ta bắt đầu bằng lời khen ngợi hội thánh Ê-phê-sô về những việc lành, sự chăm chỉ, sự kiên định trong đức tin, việc họ không dung thứ dị giáo, lòng nhiệt thành đối với sự trong sáng về giáo lý và sự kiên nhẫn nhịn chịu khi bị bắt bớ của họ. Có nhiều điều để khen hội thánh này, và chúng ta cũng nên khen thưởng những phẩm chất mẫu mực của nó. Dường như mọi thứ đều ổn, người Ê-phê-sô có thể đã viết một cuốn sách về cách làm một vụ thành công. Tuy nhiên, mọi thứ không ổn tí nào. Có điều gì đó sai lầm căn bản. Với sự hiểu thấu thiên thượng về tình trạng thuộc linh thực sự của hội thánh có vẻ ngoài là thành công này, Chúa Giê-xu Christ đã chuyển từ tuyên dương sang chê trách. Ngài nói, nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Trong ánh sáng của tất cả những phẩm chất đáng khen ngợi của hội thánh này, thì lời phê bình này của Chúa có thể được xem là không đáng kể. Nhưng trong mắt Ngài, trái tim của hội thánh đã đập sai nhịp, đánh mất lòng yêu mến ban đầu. Đã từng có lần hội thánh này tăng trưởng nhanh chóng với tình yêu thương chân thành, nhưng điều đó đã không còn nữa. Vẫn còn một thước đo tình yêu nào đó còn lại, bởi vì họ vẫn chiến đấu cho chân lý của phúc âm và vẫn làm việc thiện. Khải Huyền chương 2, câu 2, câu 3 và câu 6. Nhưng tình yêu của họ không còn như lúc trước. Đúng hơn, thay vì tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ và sâu nhiệm hơn như đáng phải có, thì lòng yêu mến Chúa của họ đã nguội lạnh. Họ có việc làm, nhưng niềm vui, sự sáng tạo, sự nhiệt thành và năng lượng mà tình yêu thương sản sinh ra đã biến mất. Chất lượng tình yêu của họ đã thay đổi, và điều này trở nên rõ ràng ngay cả trong việc họ làm. Chúa Giê-xu quở trách và kêu gọi họ, hãy làm lại những công việc ban đầu của mình. Ngài khuyên bảo họ, hãy nhớ lại đã sa sút từ đâu. Khải Huyền chương 2 câu 5. Đối tượng của tình yêu không được nói một cách cụ thể trong bản văn. Bản văn không nói rõ là lòng kính mến Chúa hay yêu mến những anh em cùng niềm tin. Vì thế, tốt nhất nên hiểu đó là tình yêu nói chung, yêu kính Chúa, yêu thương nhau và yêu thương người hư mất. Tình yêu mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi con dân Ngài là tình yêu tuyệt đối, không chia sẻ với ai. Phục Truyền chương 6, câu 4 đến câu 6. Chúng ta phải yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí. Matthew chương 22, câu 37. Hơn nữa, theo sách Khải Huyền, mối liên hệ giữa Chúa Giê-xu Christ và Hội Thánh thuộc về mối liên hệ hôn nhân. Đấng Christ là chú rể và Hội Thánh là cô dâu. Đáp ứng của cô dâu Hội Thánh là sự tận hiến cho chú rể Đấng Christ một cách trọn vẹn và vui mừng. Tại Ê-phê-sô, cô dâu đã đánh mất những phẩm chất quan trọng của tình yêu. Niềm vui thờ phượng, sự đói khát được biết rõ hơn về Đấng Christ qua lời Ngài, sự khao khát hiểu về tình yêu của Chúa một cách đầy đủ hơn, sự khát khao được tăng trưởng về mặt thuộc linh và lòng ham thích ca ngợi Chúa và cầu nguyện đã không còn nữa. Loại tình yêu mà các tín hữu cần có là lòng yêu thương nhau như Chúa Giê-xu đã yêu thương chúng ta. Đó là một tình yêu tha thiết, sốt sắng. Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 22 khiến cho chúng ta sẵn lòng phó mạng sống mình vì người khác. Giăng nhất chương 3 câu 16